chương trình Chào Xuân Bính Ngọ. Thưa quý vị và các bạn, Xuân Bính Ngọ 2026 đã về trên khắp các miền quê của Tổ quốc. Từ phố phường nhộn nhịp với cờ hoa rực rỡ, cho đến những buôn xa làng gần và cả ở những mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc cũng đang nhộn nhịp vào xuân. Sức xuân lan tỏa hơi ấm của tình yêu thương, của tinh thần đoàn kết và gắn bó. Xuân trên biên giới không chỉ có lộc biếc trời non từ bạt ngàn những cánh rừng cây sau mùa thay lá, mà còn mang đến những hơi ấm của tình quân dân, của khát vọng về một năm mới với nhiều khởi sắc. Đây cũng là câu chuyện được phóng viên Hữu Lanh thể hiện qua phóng sự Sức Xuân Nơi Miền Biên Viễn với giọng đọc của phát thanh viên Ngọc Dung. Nhờ triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã biên giới Gia Chía, tỉnh Gia Lai đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Gia Chía có 10 thôn làng với hơn 2.000 hộ và trên 8.700 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới gần 70%. Là một trong những xã có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, trình độ dân trí không đồng đều và tập quán sản xuất lạc hậu. Nhưng đến nay, người dân đã thực sự thay đổi tư duy, chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình. Năm 2025, xã đã đạt 12 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có 7 trên 10 làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực điều hành của hệ thống chính quyền địa phương sau thực hiện chủ trương sáp nhập, xã đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất gắn với chuyển đổi tư duy kinh tế hộ và xây dựng đời sống văn hóa mới phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với đó, coi trọng việc đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững biên giới, ổn định và phát triển. Già làng Rơ Châm Chích, làng Beng, xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai nói:
có cái lực lượng biên phòng cùng với lực lượng công an và một số gọi là thanh niên trong làng làm cái công tác bảo vệ trật tự địa bàn, gọi là công tác phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng. Có cái gì xảy ra là xử lý tình huống kịp thời, cho nên là nó cũng tương đối ổn định. Bà con cũng rất là vui vẻ và sung sướng, làm sao để đi chơi Tết là an toàn và tuyệt đẹp, không để là xảy ra một cái điểm gì phức tạp. Thế bản thân của gia làng muốn kỳ vọng là sau cái đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 này là sẽ là làm cho cái mặt bộ mặt nông thôn là thay đổi, đường xá đi lại, trường lớp của học sinh cũng phải thay đổi, thật là phải thay đổi cả. Bây giờ cái đại hội lần thứ 14 là phải làm sao là phải đưa cái đời sống vật chất tinh thần của bà con vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo là phải nâng cao một bước.
Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, thì chính sự tham gia tích cực trong vận động tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân từ phía các lực lượng như bộ đội biên phòng, công an, các đơn vị kinh tế quốc phòng đứng chân trên địa bàn đã giúp cho các xã biên giới ngày càng ổn định và phát triển. Năm 2025, trên địa bàn 7 xã biên giới tuyến đất liền của tỉnh Gia Lai đã có hàng trăm căn nhà được xây mới từ chủ trương xóa nhà tạm, nhà rột nát với sự tham gia tích cực từ các đơn vị quân đội. Nhiều gia đình từng khó khăn về nhà ở thì nay đã yên tâm chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chị Rơ Ma Tuyết, làng Com Số, xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai phấn khởi nói:
có được cái nhà mình vẫn yên tâm đi làm, con cái nó đỡ. Khi mà hồi trước là em vẫn đi cạo đêm hôm, thì nhiều khi ở nhà tôn á, thì đi cạo đêm hôm thì ba đứa con, nó con gái nó con nhỏ cũng lo lắng, nhưng mà ở nhà ôm bọn nó thì lại không có cái ăn. Vậy chịu khó đêm là 1-2 giờ sáng là vợ chồng em dậy rồi đi cạo, ba chị em nó tự ở nhà. Sáng là chị nó dậy thì em cắm cơm sẵn đấy, lấy cơm nước cho hai em nó ăn, xong rồi ba chị em nó tự đi học, phải đi ô tô rồi đi học. Tết năm nay là nhà cũng gọi là ấm cúng rồi đó, có được vừa có nhà mới, con cái thì hiện tại thì nó cũng ngoan, nó cũng siêng đi học, với bố mẹ cũng yên tâm đi làm.
Ông Roland Gâu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Chía, tỉnh Gia Lai cho biết:
đối với xã là xã biên giới là cũng bà con cũng thấy rằng là dù là xã biên giới là đang phức tạp với nhiều hình thức, đặc biệt là công tác tôn giáo cũng là những chính trị tự, thì qua cái công tác chung sức chung tay của lực lượng biên phòng công an phối hợp rất tốt, dẫn tới trại giam nhà là bà con dân trại giam cũng có cái lòng tin tưởng vào Đảng nhà nước, cũng là sự tin cậy, cũng là lực lượng biên phòng cũng là làm rất là tốt, từ đó là bà con dân là được ổn định trong cuộc sống.
Tuyến biên giới trên đất liền của tỉnh Gia Lai tiếp giáp với các tỉnh của nước bạn Campuchia có tổng chiều dài hơn 80,4 km thuộc 7 xã. Dù không phải là những đơn vị hành chính phải thực hiện sáp nhập theo chủ trương thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhưng việc cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chính quyền ở các xã biên giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh. Đến cuối năm 2025, hầu hết các xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã được củng cố, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động và vận hành chính quyền địa phương hiệu lực, hiệu quả hơn so với thời gian trước. Cũng trong thời gian này, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên đầu tư và hỗ trợ nhiều nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị để hỗ trợ các xã biên giới ổn định và phát triển. Ngoài những chương trình dự án đã được đầu tư trong thời gian trước, thì có thể kể đến dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đang được triển khai với tổng nguồn vốn lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Theo đó, dự án sẽ có các hạng mục gồm khu học tập, khu nội trú, nhà ăn, khu ở giáo viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho con em vùng biên giới. Cùng với những quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách của Trung ương, của tỉnh cho phát triển kinh tế xã hội ở các xã biên giới, thì chính sự tham gia tích cực của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã góp phần không nhỏ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Tại các xã biên giới trên tuyến đất liền của tỉnh, trong những năm qua, Binh đoàn 15 đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ địa phương làm đường, xây trường học và các công trình điện sáng, nước sạch, nhà sinh hoạt cộng đồng. Riêng đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát năm 2025, binh đoàn đã thực hiện 357 ngôi nhà, trong đó 272 ngôi nhà xây mới, 85 ngôi nhà sửa chữa, tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Các đơn vị của binh đoàn còn đang duy trì có hiệu quả hàng chục lớp học nội trú, bán trú để hỗ trợ chăm sóc, giáo dục con em của các công nhân thuộc các tổ đội sản xuất, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất. Chị Vi Thị Vân, nhân viên đội 5, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710, binh đoàn 15 cho biết.
Tại ngôi nhà chung của mái ấm Gia Bòng thì cũng có nhiều các cái nội quy. Khi mà đã đặt ra nội quy rồi thì các cháu phải thực hiện theo. Và ý thức của các cháu ở đây rất là tốt. Và các cô luôn luôn là người đứng ra để hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và tạo các cháu có những cái tình huống để các cháu có thể là giúp đỡ các em nhỏ, rồi là các cháu có ý thức trong ăn uống, học tập, rồi là các cháu chia sẻ đoàn kết với nhau để cho các cháu có thể là trở thành một cái người tốt.
Trung tá Vũ Bá Thiết, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 710, binh đoàn 15 trao đổi.
Mong muốn chúng tôi thì cũng góp phần nhỏ bé của mình cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, làm tốt các công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh chính trị trật tự trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân. Bởi vì đây là một cái địa bàn rất là trọng điểm, có trên 31 km đường biên giới. Từ cái việc cái phối hợp làm tốt với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thì những năm qua tình hình an ninh chính trị xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Bên cạnh cái việc mà góp phần vào cái xây dựng phát triển địa phương cùng với các cái phong trào như xóa nhà tạm, nhà rột nát, rồi cán bộ chiến sĩ nâng bước em tới trường, thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để bà con chấp hành tốt cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các cái quy định của địa phương nơi cư trú. Do vậy là những năm qua thì cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh biên giới trên địa bàn thì luôn ổn định.
Với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực từ cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của các công ty doanh nghiệp, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các xã biên giới đang ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, nhiều hộ đã chủ động vay vốn, học hỏi kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Một số hộ còn đầu tư mua máy cày nhỏ, xe tải lớn để chở hàng hóa nông sản, phân bón, phục vụ sản xuất. Năm 2025, trên các xã biên giới, nhiều hộ gia đình có mức thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng. Cá biệt có hộ thu nhập hàng tỷ đồng từ cao su, cà phê và các loại cây trồng như sầu riêng, hồ tiêu. Sức xuân ở miền biên viễn vì thế càng trở nên mạnh mẽ hơn, đủ đầy hơn trong mỗi căn nhà với nhiều vật dụng sinh hoạt hiện đại như TV, tủ lạnh, xe máy, ô tô mà bà con mới mua sắm trong dịp Tết. Ông Lê Xuân Duyên, thôn Gia Chía, xã Gia Nan, tỉnh Gia Lai nói.
Hiện nay là trên cái mảnh đất là cũng gần 3 hecta. Thế thì gia đình là có trồng cao su, cà phê, điều, tiêu và một số cái cây ăn trái, tức là trồng xen vào cái diện tích của các cái cây trồng chính. Thế thì năm 25 vừa rồi thì cái giá cà thì nó cũng được, cái giá tiêu thì nó cũng được. Nói chung là cà thì gia đình thì cũng làm ít rồi, có 200 cây. Thu nhập với là coi như là một năm là cũng được cỡ cũng 4 tấn, gần 4 tấn cà tươi. Thì với cái giá bán là như năm ngoái thì nó còn cao hơn, đến năm nay thì nó chỉ được 24.000 một ký. Thì nói chung là thu nhập thì nó cũng đủ trang trải, nghĩa là đầu tư lại cho cái cây tiêu, cây cao su và cái cây điều và một số cây ăn trái khác. Cây tiêu thì năm vừa rồi thì cái giá cả khi mà bắt đầu đầu mùa thì nó 160.000 một ký, nhưng mà cái lúc đó là thu hoạch là chưa có người thu hoạch kịp. Sau khi thu hoạch là làm sạch sẽ là phơi ra là bây giờ bán nó chỉ được có 150 một ký. Thì nói chung là các cái cây trồng thì thu nhập thì cũng tạm ổn về cái kinh tế của gia đình, nuôi con cái nó ăn học. Cái hướng tới tiếp tục của gia đình là tiếp tục sẽ thay thế một số cái cây nó không kinh tế để trồng lại với cái cây tiêu và các cái cây khác nó kinh tế nó cao hơn.
Kinh tế ổn định và phát triển, đời sống của nhân dân khu vực biên giới đang ngày càng được nâng lên. Trên biên giới, sắc xuân tràn ngập ở khắp các buôn làng trong tiếng cồng chiêng, trong từng nhịp xoang với cái nắm tay thật chặt của quân và dân. Nhiều hoạt động mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới đã và đang được các đơn vị quân đội phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các cá nhân, doanh nghiệp để chung vui Tết với đồng bào. Hàng ngàn phần quà Tết được trao tận tay các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và bà con nhân dân. Các trò chơi dân gian, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức trong suốt những ngày xuân. Biên giới vào xuân, với sức xuân mãnh liệt từ tinh thần đoàn kết, làm cho không khí Tết ấm áp hơn, đủ đầy hơn. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 cho biết.
Năm qua, binh đoàn luôn tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho các nhân dân trên bản làng, địa bàn binh đoàn Đức Chân với hình thức sâu sắc nhất. Thông qua các hoạt động thì hàng năm thì binh đoàn tổ chức hàng loạt cũng khoảng trên 20 các hoạt động, từ thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, rồi các hoạt động vui xuân đón Tết, rồi các cái hoạt động về hỗ trợ là tạo ra cái lan tỏa cái tình quân dân ấm áp vô cùng lớn trong dịp Tết. Chúng tôi xác định đây là chính là cái động lực, là niềm tin, là cái hành động cụ thể để xây dựng thế trận lòng dân trong thời kỳ mới. Và hàng năm thì đều phấn đấu là sẽ làm năm sau tốt hơn năm trước. Đặc biệt như năm 2026 Tết Bính Ngọ này thì chúng tôi đã sử dụng các sản phẩm nội bộ của quân đội, của binh đoàn, làm quà tặng cho bà con để bà con hiểu thêm về cái tình cảm của quân với dân, ngày càng gắn bó keo sơn hơn nữa, mật thiết hơn nữa. Thông qua đó thì cho đến nay chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều điểm rồi. Giai đoạn 1 chi phí khoảng tổng kinh phí khoảng hơn 23 tỷ đồng. Bước đầu thì đã tạo ra niềm tin rất lớn trong lòng nhân dân. Thực sự là mỗi năm là có những cái tươi mới, cái động lực tinh thần to lớn để người dân tiếp tục yên tâm gắn bó xây dựng địa bàn và thực sự là trở thành phân dậu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Một mùa xuân mới lại về trên khắp các nẻo đường đất nước. Sắc xuân ngập tràn từ vùng phố thị hiện đại đến miền biên giới xa xôi. Xuân đã đến từ những mùa màng bội thu và đang đến từ sự chung sức đồng lòng của quân và dân cùng cấp ủy chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ấy không chỉ là mùa xuân của lộc biếc trời non, mà còn là mùa xuân của niềm tin và hy vọng để sức xuân trên miền biên viễn lại ấm áp đong đầy, lại khởi sắc hòa cùng mùa xuân của dân tộc Việt Nam trên con đường lớn mạnh, hùng cường.